hóa giải xung khắc gia đình. Đã hơn 12 năm qua, vợ chồng ông bà Quảng Minh Ân và Quảng Diệu Ái cứ lục đục với nhau hoài. Mặc dù cả hai người có đến 5 người con, 3 đứa con trai và 2 đứa con gái rất dễ thương, mặt mũi đẹp, học giỏi và hết lòng kính hiếu cha mẹ. Quảng Diệu Hạnh, đứa con gái thứ 3, 18 tuổi, một hôm lên tu viện tìm gặp tôi và khóc tức tưởi, không nói nên lời. Tôi cứ ngồi thở để chờ đợi, chờ hoài, chờ quá lâu mà cháu vẫn không nói được. Tôi quá xúc động và nóng lòng, liền đi tìm bạn trai của cháu để hỏi lý do tại sao Quảng Diệu Hạnh khóc nghẹn ngào đau đớn, không nói nên lời như vậy. Bạn trai của cháu nói là: "Thưa thầy, ngày mai cha mẹ của bạn gái con sẽ đến luật sư làm giấy và ra tòa ly dị. Kính nhờ thầy an ủi cô ấy giúp con. Nếu được, xin thầy thương mấy anh em, chị em bạn gái của con mà tìm cách ngăn cản việc ly dị của cha mẹ bạn gái con." "Thưa thầy, gia đình của con cũng đã lâm vào tình trạng này. Cha mẹ con đã ly dị nhau hơn 2 năm qua, nên mấy anh em, chị em của con cũng rất đau khổ. Vì vậy mà con rất hiểu tâm trạng đau buồn của Quảng Diệu Hạnh trong lúc này. Chúng con mong thầy thương mà ban ân cho cha mẹ và gia đình bạn gái của con." Nghe qua sự việc, tôi càng thêm xúc động. Và sau khi tìm rõ gốc rễ của gia đình này, tôi rất buồn và cảm thấy xấu hổ đối với các đệ tử con nhà Phật. Bởi vì hai vợ chồng ông bà này đều là con cháu trong gia đình có theo tín ngưỡng Phật giáo, mang danh nghĩa là đạo Phật, nhưng chưa hề phát tâm quy y, chưa hề khuyến khích con cái quy y Tam Bảo. Mỗi năm họ chỉ đi chùa trong dịp Tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản và lễ Vu Lan. Thay vì trách móc các đệ tử con nhà Phật, tôi nguyện nỗ lực tích cực hơn trong việc khuyến hóa mọi giới Phật tử phát tâm hướng về đời sống nội tâm, quy y và giữ gìn giới hạnh để ung đúc bồi dưỡng hạnh phúc hôn nhân, mái ấm gia đình. Tôi phải hành động thực tế và cấp bách là đi gặp ngay cha mẹ cô Quảng Diệu Hạnh trước khi họ gặp luật sư và ra tòa quyết định xây lưng lại với nhau. May mắn là tôi gọi điện thoại được với mẹ của Quảng Diệu Hạnh ngày hôm đó, và mới dở lẽ là vợ chồng họ đã ra ở riêng, gọi là ly thân, hơn cả gần 6 tháng qua rồi. Tôi cũng điện thoại được và nói chuyện với ba của Quảng Diệu Hạnh ngay sau đó. Thế là thay vì gặp luật sư và ra tòa bãi hôn, hai ông bà và các con của họ đã đồng ý với nhau là đến gặp tôi tại tu viện Kim Sơn tối hôm đó. Sau khi lắng nghe câu chuyện dài 27 năm của họ, tôi đề nghị cả nhà nên cùng tôi đi ăn cơm tối tại một tiệm buffet ở một phố nhỏ gần chân núi của tu viện. Trong bữa ăn, tôi xin ý kiến các con của họ bằng câu hỏi là: "Các con muốn cha mẹ các con ra tòa ly dị hay nên hóa giải làm hòa với nhau?" Câu trả lời chung của các cháu là không muốn cha mẹ bỏ nhau và cũng không muốn cha mẹ cãi nhau, giận hờn nhau. Sau đó, tôi cho một đề nghị và khuyên cả nhà nên thực tập trước khi tiếp tục gặp luật sư hay ra tòa là: "Hai ông bà và các cháu nên phát tâm quy y Tam Bảo làm con tinh thần chính thức của Đức Phật và của Bồ Tát Quán Thế Âm. Phát nguyện hành trì 5 điều răn của người Phật tử tại gia là: không sát hại sinh mạng, không trộm cướp tài sản và hạnh phúc của người khác, không nói lời gian dối, không tà dâm ngoại tình và không uống rượu cờ bạc. Phát nguyện ăn chay trọn 2 tuần lễ và sau đó ăn kiêng, cử thịt cá mỗi tháng 4 lần vào mỗi thứ bảy cuối tuần. Mọi người họp chung nhau lại mỗi buổi sáng và đọc 12 lời khấn nguyện Quán Âm trước bàn thờ Phật ông bà và lại 36 lạy trước khi đi ra khỏi nhà. Sau 3 tháng thực tập các điều trên được sự giám hộ săn sóc của thầy thường xuyên, sau đó sẽ bàn tới việc ly dị của hai người." Tôi đã mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ để giải thích cặn kẽ các điều trên cho họ nghe. Và hạnh phúc thay là cha mẹ các cháu đều ưng thuận. Ngay tối hôm đó, tôi đã đưa cả nhà trở lại tu viện làm lễ quy y. Họ bắt đầu có pháp danh, tức là tên của nhà Phật Họ được chúng tôi, tăng thân tu viện Kim Sơn bảo trợ nếp sống tinh thần và đời sống tâm linh từ đó. Một tuần lễ qua, rồi lại một tuần lễ qua, cả nhà, từ cha mẹ đến các con kéo nhau lên tu viện Kim Sơn tuyên bố thông điệp sống chung hòa bình. Họ quyết định từ bỏ việc gặp luật sư và ra tòa ly dị. Trong 12 lời khấn nguyện Quán Âm là pháp môn thực tập rất màu nhiệm và linh hiển. Mỗi lời khấn nguyện là một năng lực vô song, có quy đức vạn năng để hóa giải mọi khổ đau và nghiệp dĩ xấu ác. Ta đau khổ, ta không nói chuyện được với nhau, ta không thể hàn gắn được những đổ vỡ và thương tích trong trái tim, vì ta không may mắn gặp được pháp môn tu tập đào luyện tâm linh. Tâm của ta có năng lực rất lớn, có khả năng hóa giải được tất cả khó khăn và khổ đau. Nếu ta có nhân duyên gặp được một vị thầy khai thị, hướng dẫn, có đầy tình thương và có nhiều kinh nghiệm tâm linh. Vợ chồng bất hòa, xung khắc khó giải, thầy sáng khó gặp, con hiền khó kiếm. Nhưng một khi duyên đủ có rồi, tâm từ cởi mở đến hồi vận may, con hiền thầy sáng có ngay, quan gia được giải mới hay đạo lành. Bục hiền nguyện độ chúng sanh, cha mẹ có đức để dành cháu con. Thương nhau giống tốt mãi còn, ghét nhau trái đắng như non chất đầy. Vợ chồng hòa hợp sum vầy, đem tâm cầu đạo tìm thầy khai tâm. Một khi thấy được lỗi lầm là mình gặp đức Quán Âm mẹ hiền. Mỗi khi lòng thấy bình yên, lên thăm cõi Phật chư thiên dễ dàng. Muốn mau về cõi Niết Bàn, tập vui hỷ xả an nhàn ngay đây. Giếng nước Cam Lộ Kim Sơn. Hồi chúng tôi mới về, tu viện có một cái giếng nước chỉ đủ cho một gia đình nhỏ khoảng 5-3 người dùng. Thế mà mùa hè năm 1986, có tới 496 vị tăng ni và Phật tử cư sĩ tham dự khóa 10 ngày với chúng tôi và thiền sư Nhất Hạnh. Không đủ nước để tắm và nấu ăn, nói chi là nước dùng vệ sinh, lau dọn nhà cầu. Đêm đêm tôi đang ngồi trầm tư bên miệng giếng và gọi tên Đức Quán Thế Âm để xin nước uống. Vào lúc 1 giờ sáng đêm thứ 3 của khóa tu, đang ngồi thiền định tâm xin nước, bỗng tôi cảm thấy trong người lành lạnh. Rồi tôi cảm nghe một cơn mưa trút xuống trên người tôi và toàn núi rừng tu viện. Sáng sớm tinh sương, có một cậu thanh niên trẻ tìm gặp tôi và nói là: mẹ con dậy, con đem 10.000 Mỹ Kim lên cúng dường thầy để mua nước tạm dùng cho khóa tu. Tiền gói trong một túi vải màu đỏ. Và nói xong là cậu ta chắp tay xá tôi rồi xin đi vào thiền đường. Tôi cứ đinh ninh là cậu vào lễ Phật rồi sẽ trở lại gặp tôi để tâm tình và tôi có cơ hội hỏi han chi tiết. Nhưng sau đó tôi rất bàng hoàng và thất vọng, vì cậu vào thiền đường rồi lẫn trong đám thiền sinh và mất dạng. Vì khóa tu đang thiếu nước trầm trọng nên tôi lập tức gọi ngay công ty nước ở thành phố Westonville chở nước lên cứu ngay cho khóa tu đông người. Thế là ban tổ chức khóa tu giải quyết được vấn đề nước với 10.000 Mỹ Kim mang tới từ một cậu thanh niên lạ không tên, không có xuất xứ, không địa chỉ, không điện thoại liên lạc. Mấy chục xe nước của công ty thủy cục dưới phố mang về tu viện. Quả là nước tới từ cái giếng Cam Lộ trên không. Sau khóa tu, đưa thiền sư Nhất Hạnh lên phi trường San Francisco để trở về Pháp. Trở lại tu viện, tôi đuối sức và nằm thiếp đi đến 3 hôm không buồn ăn uống. Tuy vậy, tâm tôi lúc nào cũng nghĩ tới và miệng tôi lúc nào cũng thầm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, tri ân Ngài đã ban nước Cam Lộ cho khóa tu. Chính trong thời gian thân thể bì nguyện, yếu đuối này, tôi lại có cơ hội nghỉ ngơi và tĩnh tọa tham thiền. Trong lúc thiền định, thỉnh thoảng tôi gợi nhớ giấc mơ cơn mưa tầm tã nước trút xuống thân thể tôi và núi rừng Tu Viện trong đêm hôm đó. Tôi có ấn tượng rất mạnh về cậu thanh niên bận bộ áo quần gọn gàng màu xanh dương và rất bảnh trai, có tiếng nói nhẹ nhàng trong thanh như ngọc. Tôi cứ hỏi: cơn mưa này nước đi về đâu? Đề mục này gắn liền trong tâm tôi suốt hơn 3 tuần lễ. Sau 3 tuần lễ trì chú đại bi cầu nguyện, một lần, có một đêm trong lúc ngồi thiền định, tôi cảm nghe mát rượi toàn thân, rồi tôi nghe tiếng nước chảy rì rà, thoạt biến thoạt hiện đâu đây. Tôi cảm thấy nước tràn ngập sân chùa, rồi nước xoáy trút vào một chỗ thấp ngay trước đám cây đang mọc phía bên tay phải, từ ngoài bãi đậu xe bước vào sân Tu Viện. 2 hôm sau, tôi gọi ngay công ty đào giếng lên Tu Viện ký hợp đồng đào giếng nước mới. Địa điểm đào giếng tôi chọn ngay chỗ nước xoáy, đó là giếng nước Cam Lồ ngập nước hiện nay của Tu Viện Kim Sơn. Giếng nước có chiều sâu 250 bộ và máy bơm tự động bơm nước lên thùng chứa từ 12 đến 12 gallon trong vòng 1 phút. Nước như vậy quá nhiều, nước giếng thật ngọt và trong thơm. Từ khi đào giếng đến nay, Tu Viện đã dùng máy lọc rất nhỏ tạm thời, không đủ tiêu chuẩn, làm cho nước tinh khiết toàn phần. Năm 2003 là năm Quý Mùi, năm tuổi của tôi. Có ông đệ tử chủ công ty hệ thống lọc nước tinh khiết Blue Angel Rio ở San Jose lên Tu Viện mừng sinh nhật lục tuần của tôi. Cả gia đình và nhân viên của công ty ông đã tặng tăng thân Tu Viện một hệ thống máy lọc cực lớn và có khả năng lọc nước tinh khiết 100% với giá 7.675 Mỹ Kim. Nhờ vậy, bây giờ giếng Cam Lồ Tu Viện có thể cung cấp nước uống cho toàn đại chúng Tu Viện và hàng chục ngàn Phật tử về đây tu học hàng năm. Bây giờ chúng tôi không phải mua nước uống từ công ty thủy cục thành phố nữa. Hầu như tất cả các giếng nước của dân làng trên ngọn núi Madonna cao 2.500 bộ, nơi Tu Viện Kim Sơn tọa lạc, giếng nước nào đào sâu cách mấy cũng chỉ lấy được rất ít nước từ lòng đất sâu. Mùa hè, nước các giếng đều khô cạn, nhiều lắm là 1 phút của mỗi giếng lấy được từ 3 đến 5 gallon là cùng. Trong khi đó, giếng nước Cam Lồ của Tu Viện có thể lấy được từ 12 đến 15 gallon mỗi phút. Điều này đã khiến cho công ty đào giếng và cả thôn dân trong làng ai cũng đều ngạc nhiên và nể phục cái giếng Cam Lồ Tu Viện. Một lần nọ, có bà hàng xóm ganh tị cái giếng quá nhiều nước của Tu Viện. Bà than phiền là cái giếng mẹ của Tu Viện rút hết nước cái giếng con của gia đình bà. Tôi cười và nói nhỏ nhẹ với bà: mời bà cứ tự nhiên qua giếng mẹ lấy nước mà dùng. Giếng mẹ, nước mẹ lúc nào cũng thương giếng con và con dân trong làng. Đó cũng là một trong lý do mà chúng tôi đã gây được cảm tình thật nhiều với bà hàng xóm và dân làng trên đỉnh núi tại đây. Nước từ nguồn suối tâm linh nuôi bao thế hệ tồn sinh thậm kỳ, đất lành xuống hạt từ bi, Quán Âm linh hiển đến đi dịu thường. Nước từ tĩnh lặng không dương, tứ xanh qua lá bên đường nắng mai, hồ tâm mỉm nụ liên đại, mây qua núi biếc thiên thai trăng đầy. Nước về ngọt liềm thân cây, bé thơ lớn dậy ngàn tay vào đời. Dáng hiền đi giữa đầy giới, mắt thương của mẹ ánh ngời quang minh, bờ mê ẩn hiện chân hình, chuyến tàu sinh tử gian lời kinh thiên. Cam Lồ xuống giọt bình yên, Kim Sơn mạch suối chân nguyên vĩnh hằng. Tu pháp niệm Quán Âm. Bệnh là do ta có thân và do nghiệp báo ứng. Thân bệnh ta có thể nhờ bác sĩ và thuốc thang chữa trị, song tâm bệnh và nghiệp báo ứng chỉ có phát nguyện tu tập mới chữa trị hóa giải được. Tôi hồi mới vào chùa tu bị bệnh nhiều năm, bệnh nhức đầu, bệnh hay giận, bệnh lo lắng, học kinh không thuộc, bệnh hay ganh tị kẻ giỏi hơn mình, bệnh cô đơn, bệnh tủi thân. Bệnh vì bị cha mẹ cưng chiều nên hay dẫn thằng nhỏ về nhà cho ăn uống khai thác, hỏi han cách làm việc cực nhọc ở chùa, rồi xúi và cấm đoán không cho về chùa tu nữa. Cha mẹ thương con theo tình đời là như vậy đó. Nhưng vì tôi có ý chí, có căn tu học sâu đậm, nên đã vượt qua những chướng nạn tình thương giới hạn, thiếu hiểu biết chính chắn của những người thân trong gia đình. Đi tu hồi mới 14-15 tuổi, hay bị người lớn dụ dỗ, thăm hỏi, ra chiều săn sóc đủ điều. Dù vậy, tôi có chủ kiến và biết chọn lựa cho mình một con đường, một lý tưởng theo sở thích. Đó là quyết chí tu cho được, tu cho thành công và không bỏ cuộc vì bệnh thân, bệnh tâm, bệnh cưng chiều của cha mẹ, anh em, người thân thích. Biết rõ nguyện vọng xuất gia, cầu giác ngộ giải thoát mãnh liệt của tôi, nên sư tổ đã truyền dạy cho tôi pháp môn lễ niệm Quán Âm để trị bệnh và hóa giải các chướng nạn trên đường tu tập. Nhờ vậy mà tôi được sống sót và có nhiều hạnh phúc an lạc như ngày nay. Nhờ vậy mà tôi lúc nào cũng thầm nguyện và hết lòng dìu dắt học trò, giáo dục tuổi trẻ và nhiều người đau khổ tu tập pháp lễ niệm Quán Âm như thế nào. Những ai có đầy đủ nhân duyên, tha thiết tu tập, tha thiết muốn chữa lành tâm bệnh, nghiệp báo ứng và các bệnh khó chữa trị, trước hết phải nên thực tập 15 lời hứa nguyện sau đây. Lời hứa trước Đức Quán Âm. Thứ nhất, phải ăn chay tịnh và không uống bia rượu. Thứ hai, không săn bắn, không câu cá và không giết hại sinh vật. Thứ ba, không được tà dâm, ngoại tình và ái ân, lừa gạt bất chánh. Thứ tư, không gian tham, ích kỷ và trộm cướp. Thứ năm, không nói lời xảo trá, gian dối và lừa gạt. Thứ sáu, không nói lời xấu ác, nguyền rủa và mạ lị. Thứ bảy, không được giận hờn, nổi nóng và ganh tị. Không trách móc, nghi ngờ và ôm lòng oán hận. Thứ tám, không tham gia các trò đen đỏ, cờ bạc và đánh cá. Thứ chín, không lên đồng xem bói, tin nghe tiếng số sao hạn. Thứ mười, không dùng hoặc bán nha phiến, chất sai hại người. Thứ mười một, không thất kính vô lễ đối cha mẹ và các bậc lớn tuổi trưởng bối. Thứ mười hai, hằng thương mến và thuần thảo với anh chị em. Thứ mười ba, mỗi ngày phải làm từ 3 đến 7 việc tốt cho người. Thứ mười bốn, phải tắm rửa và thay y phục trước khi thực tập pháp lễ niệm Quán Âm. Thứ 15, mỗi ngày phát nguyện chuyên kỳ lễ niệm đủ 108 lạy danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lời khấn nguyện trước khi lễ niệm Quán Âm. Thắp một nén hương thơm, chắp tay quỳ trước bàn Phật ngay thẳng, đầu hơi cúi, nhắm hai mắt và thầm đọc: Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, đấng mẹ hiền có tình thương rộng lớn, có trí tuệ sâu màu, có đại nguyện hóa thân khắp nơi chốn để cứu độ những ai xưng niệm đến tên Ngài. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Con tên, pháp danh, sinh ngày, tháng, năm, bằng vào sự trong sạch của 3 nghiệp thân, miệng, ý, bằng vào các điều lành mà con đã thực hành từ trước đến nay, bằng vào nguyện lực màu nhiệm không cùng tận của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con xin tha thiết cầu mong cho con được tật bệnh tiêu trừ, tâm lành tăng trưởng, chí tu học vững bền, tâm bồ đề kiên cố. Kính lại mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, con ước mong cho thân thể con được khỏe mạnh, tinh thần con được an ổn, thảnh thơi và đầy đủ sáng suốt. Kính lại mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, có ước mong cho những căn bệnh do các nghiệp xấu ác của con gây ra từ trước đến nay được chống tiêu trừ và hóa giải, hộ trì cho con tu tập đến đích thành tựu Phật quả rốt ráo. Kính lại mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, có ước mong cho mọi người và mọi loài, không ai coi nhẹ tánh mạng của ai, không ai làm cho ai bị khốn đốn bởi hận thù, áp bức và đau khổ. Kính lại mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, có ước mong cho mọi người, mọi loài ở trong mọi cõi giới đều biết ngăn ngừa và từ bỏ các điều ác, nỗ lực làm các việc lợi ích, đem đến niềm vui giác ngộ, giải thoát cho tất cả mọi loài chúng sanh đang bị đọa đày, giam hãm trong các địa ngục tâm tối. Sau khi phát lời nguyện xong, đứng dậy cắm hương lên lư và bắt đầu lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, sướng lên và lại thông thả 108 lạy. Sau khi lạy đủ 108 lạy, quỳ xuống và chắp tay đọc lời hồi hướng. Quán Âm Pháp Thâm Diệu, tạo công đức vô biên, con nguyện xin hồi hướng cho thân tâm an ổn, bao nghiệp chướng tiêu trừ, các căn lành tăng trưởng, nguyện mọi loài chúng sanh đều sớm thành Phật quả. Tu tập pháp lễ niệm Quán Âm mỗi ngày cho đều đặn là tốt vô cùng. Ngoài sự linh diệu chữa lành các bệnh nan y, các bệnh do nghiệp và tập khí xấu gây ra, ta cũng có thể dùng sự tu tập này để hồi hướng cho những ước nguyện, hóa giải những đau khổ của cá nhân, gia đình, những xáo trộn, xung khắc giữa vợ chồng, đôi lứa. Điều quan trọng nên nhớ là khi tu tập pháp lễ niệm Quán Âm, ta phải quyết tâm làm cho kỳ được ba điều sau đây mới có hiệu nghiệm. Thứ nhất là phải thành tâm và chuyên cần lễ niệm đều đặn. Thứ hai là quyết chí làm điều lành, tránh các điều xấu ác. Thứ ba là phát nguyện tuân thủ 15 lời hứa nêu trên cho thật nghiêm túc. Lưu ý, nếu lễ niệm mà không đủ sức khỏe, ta có thể quỳ xuống mà lạy, chứ không cần đứng lên đứng xuống. Nếu không đủ thì giờ, ta nên chia đều là buổi sáng lạy 54 lạy và buổi tối trước khi đi ngủ lạy thêm 54 lạy.
Mẹ hiền ngàn tay ngàn mắt. Đạo tràng Kim Sơn tổ chức lễ an vị khai quang điểm nhãn tôn tượng Mẹ hiền Quán Âm ngàn tay ngàn mắt lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2002, mùng 3 tháng 7 năm Nhâm Ngọ. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Thầy Viện Trưởng Thượng Tọa Viện Phó Giám Luật Thích Tịnh Diệu, với sự hiện diện của 35 chư tăng ni cùng trên 1.000 cư sĩ thiền sinh nhân trong mùa an cư kiết hạ và khóa tu tập thiền quán mùa hè năm 2002, tôn tượng Mẹ hiền Quán Âm ngàn tay ngàn mắt tạc bằng gỗ mít cao 4 thước ngồi thiền trên tòa sen. Đây là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc công phu và đặc sắc của nền mỹ nghệ Phật giáo Việt Nam. Năm 2000, Đại Đức Thích Hạnh Tuấn ở chùa Từ Quang, San Francisco, California đang học chương trình tiến sĩ tại Đại học Berkeley, nhân chuyến về quê thăm các ngôi chùa Việt Nam, nghiên cứu sử liệu Phật giáo. Đại Đức đến chùa Bút Tháp ở miền Bắc Việt Nam và được chiêm ngưỡng tôn tượng Mẹ hiền Quán Âm ngàn tay ngàn mắt phụng thờ tại ngôi chùa cổ này. Với tâm thâm tính hạnh nguyện cứu khổ Đức Quán Thế Âm, với sở thích yêu chuộng nghệ thuật sẵn có, Đại Đức Thích Hạnh Tuấn khởi niệm tìm kiếm nghệ nhân chuyên gia rập mẫu tạc tôn tượng Mẹ hiền Quán Âm ngàn tay ngàn mắt hiến tặng tu viện Kim Sơn tại Hoa Kỳ. Mục đích của Đại Đức là nhằm giới thiệu tác phẩm nghệ thuật độc đáo này đến người Tây Phương và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Tôn tượng được thực hiện bởi điêu khắc gia Nguyễn Văn Trúc và các nghệ nhân hợp đồng công ty điêu khắc mỹ nghệ Hà Tây. Đại Đức Thích Hạnh Tuấn là người trực tiếp phối trí, chăm sóc việc chọn gỗ, ướp hấp gỗ, chỉnh trang một số đường nét kỹ thuật và cả công việc đón trước tôn tượng Quang Lâm và giáo hóa thế giới Tây Phương. Mẹ hiền Quán Âm ngàn tay ngàn mắt tôn tượng đã về tới đạo tràng Kim Sơn hơn 2 năm cần mẫn làm việc của các nghệ nhân và ban điều hợp. Chắc chắn một ngày không xa, tôn tượng Mẹ hiền Quán Âm ngàn tay ngàn mắt sẽ hóa hiện nhiều nơi trong các tăng thân và đạo tràng Phật giáo Việt Nam ở các nước Âu Châu, Bắc Mỹ Châu. Tôn tượng, Mẹ Hiền Quán Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt là hóa thân của vị cổ Phật có tên Chánh Pháp Minh Như Lai. Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lúc tu nhân trong đời quá khứ, khi gặp Đức Phật Thiên Quang Dương Tịnh Trú truyền trao thần chú Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ quả sơ địa chứng đến quả bát địa, thấy rõ năm uẩn rỗng suốt, duyên sinh vô ngã, không có tự tánh riêng biệt, nên Ngài thoát được mọi khổ đau, ách nạn và đạt ngộ cứu cánh Niết Bàn. Ngay khi đó, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phát nguyện rằng: Con vừa muốn cứu độ chúng sanh không cùng tận trong đời vị lai, nên con muốn có đủ công dụng diệu hạnh ngàn tay ngàn mắt để giáo hóa mọi loài chúng sanh thoát khổ được vui, mà tâm không hề thối thất với hạnh nguyện thâm thiết phát khởi. Ngay sau lời phát nguyện ấy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có đủ ngàn tay ngàn mắt như ý sở cầu. Từ đó, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thi thiết vô lượng phương tiện và vô lượng hóa thân tùy chuyên cứu khổ mọi loài. Tôn tượng Mẹ Hiền Quán Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt gồm có 11 đầu, thập nhất diện, thể hiện lực bất khả tư nghì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát qua thiện tâm sở rốt ráo toàn diện. Trên đỉnh đầu có hóa thân Đức Phật A Di Đà, phóng quang từ thể tánh viên dung của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Trong một sát na mà hiện thân vô biên mười phương cõi giới thi thiết diệu hạnh cứu khổ, giáo hóa mọi loài. Trong mỗi cánh tay của Mẹ Hiền Quán Âm có con mắt trong lòng bàn tay, trong ngàn bàn tay có ngàn con mắt, biểu tượng lòng thương và sự hiểu biết luôn luôn tác hợp với nhau. Một người có tình thương mà thiếu trí tuệ thì tình thương ấy trở nên ích kỷ, ái luyến, ràng buộc và là nguyên nhân tạo nên đau khổ. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có năng lực, quy đức và diệu dụng cứu khổ phổ biến trong nhân gian, không hề bỏ sót một ai. Vì Ngài có con mắt trong trái tim và có trái tim trong con mắt, tình thiên như biển rộng, ngàn tay mắt thông dung, đến đi hằng tự tại, xuống thương đời bể dâu, cứu độ vô lượng chúng, nguyện thâm sâu khôn lường, sấm bi vang chấn động, cảm ứng về muôn nơi, Quán Âm ngời diệu tướng, sáng dậy một trời không, giọt mềm ôm trái đắng, mắt mẹ yêu đượm buồn, nụ hiền nghe đất thở, hạt ươm màu tuổi thơ, Quán Âm hằng qua lại giữa nỗi đời bơ vơ. Linh ứng trì niệm Quán Âm. Bản thân và mỗi người trong gia đình muốn được sống bình yên, tránh thoát bệnh tật, tai nạn, không bị xáo trộn tâm lý, không bị căng thẳng tinh thần, ta nên phát nguyện trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và cầu nguyện lễ bái mỗi ngày. Ta nên nhờ vị Thầy hướng dẫn tinh thần có giới hạnh, quy đức và lòng từ bi, chứng minh cho ta làm lễ phát nguyện quy y Tam Bảo, ôn tập việc giữ gìn năm giới một cách miên mật cẩn trọng. Trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà không phát thệ quy y Tam Bảo, không giữ tròn năm giới, thì việc cầu nguyện và xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm không có linh ứng và tác dụng nhiều. Tuệ giác, lòng thương và năng lực cứu khổ màu nhiệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là tự tính Phật, tự tính Pháp, tự tính Tăng, tự tính Giới, tự tính Định, tự tính Huệ. Tự tính là cái thể vắng lặng, không nhiễm ô, không sinh thành, không hoại diệt. Tự tính là năng lực vô tướng, chân thật, bất hư, bao trùm, diệu dụng, chu biến. Tự tính ấy là năng lượng bảo hộ, đem đến sự bình yên hạnh phúc, hóa giải đau thương cho ta, cho người. Tự tính ấy là sự cứu độ, sự linh ứng và mầu nhiệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Muốn tiếp xúc và hội nhập với tự tính ấy, ta phải phát nguyện làm lễ nương tựa nơi ba ngôi Tam Bảo thường trụ Phật, Pháp, Tăng bên ngoài và tiếp nhận năm giới tướng để hành trì cho thật nghiêm túc chu đáo. Năm giới là: 1. Không giết hại mạng sống người và muôn loài, bảo hộ và mở rộng lòng thương rộng lớn. 2. Không trộm cướp, thường thực tập hạnh ban cho, cứu giúp kẻ hoạn nạn, nghèo khổ. 3. Không gian tà, ngoại tình, giữ gìn tiết hạnh, trọng đạo vợ chồng và hạnh phúc của gia đình người khác. 4. Không nói lời gian dối, gây chia rẽ, căm thù. Không nói lời đường mật, dụ dỗ, thô ác. Nên nói lời chân thật, kết hợp, yêu thương, xây dựng và hòa giải. 5. Không uống rượu, không tham đắm trò chơi bài bạc, không sử dụng ma túy, đam mê, xem phim ảnh, sách báo, bạo động, khiêu dâm, trụy lạc. Nên biết ăn uống điều độ và chọn lựa sự giải trí lành mạnh, có tính cách dinh dưỡng thân tâm, bảo vệ sức khỏe, làm tăng trưởng tuệ giác. Đó là nền tảng và là bước khởi đầu cho người phát nguyện tu tập pháp môn trì niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cách thức tu tập: mỗi ngày nên thực tập phép niệm hơi thở và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm 2 lần vào buổi sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Thời gian tốt nhất để thực tập là 5 giờ sáng và trước 11 giờ tối. Sau khi đánh răng, súc miệng, tắm rửa, tẩy uế thân thể, ta nên bận áo tràng và chuẩn bị nghi thức niệm, lễ Quán Âm, dâng 2 chén nước lọc tinh khiết có nắp đậy cúng trên bàn Phật, đốt 2 cây đèn bạch lạp và thắp 1 nén hương thơm cắm lên lư hương, lạy Tam Bảo 3 lạy thông thả, rồi ngồi xuống theo tư thế tham thiền, thân thể ngay ngắn, duy trì chánh niệm và đọc bài thi kệ thiền tập. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Đây là hơi thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Đây là hơi thở ra, miệng mỉm cười. Ta theo dõi hơi thở ra, vào và nhẩm đọc bài thi kệ này 10 lần để thân tâm nhẹ khỏe, an tịnh, thư giãn và thoải mái. Sau khi thực tập 10 hơi thở, nếu trong tâm ta khởi lên cảm giác vui mừng, nhẹ khỏe và bình an thì ta có thể thực tập thêm 10 hơi thở kế tiếp. Cứ như vậy, ta có thể thực tập đến 120 hơi thở. Sau khi thực tập 120 hơi thở, ta nên thư giãn và buông thư dài 3 phút, đồng thời chuẩn bị thực tập pháp môn, khấn nguyện, lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ta quỳ xuống, chắp tay bút sen và đọc các lời khấn nguyện được trình bày trong chương tới. Sau khi đọc xong 1 lời khấn nguyện, ta đứng dậy niệm lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lần, mỗi lần niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Ta lạy xuống 1 lạy, xưng danh hiệu Đức Quán Thế Âm 10 lần. Ta lạy xuống 10 lạy. Có cả thảy là 12 lời khấn nguyện, nên mỗi lần thực tập ta xướng lên 120 danh hiệu Đức Quán Thế Âm và ta cũng lạy đủ số 120 lạy. 12 lời khấn nguyện niệm lễ Quán Âm được ghi rõ trang kế. Pháp môn tu tập này rất dễ hành trì và vô cùng linh nghiệm. Ai cũng có thể hạ thủ công phu tự tu tập mà không cần thầy chỉ điểm bên cạnh, như phép tu thiền trực chỉ và các pháp môn khác. Điều trọng yếu là ta phải giữ gìn 5 giới thanh tịnh và nên niệm lễ Đức Quán Âm mỗi ngày 2 lần, không bỏ sót, mới có tác dụng lớn trong việc chuyển hóa nghiệp chướng, phiền não, khổ đau. Sau 30 ngày hành trì, ta sẽ cảm thấy sự linh màu cứu khổ của Đức Quán Thế Âm. Nếu ta thực tập liên tục trong vòng 3 tháng đến 6 tháng, ta sẽ cảm ứng được sự cứu khổ của Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát một cách kỳ diệu rõ ràng hơn. Nếu ta liên tục thực tập nhiều năm, ta sẽ vượt thoát được mọi tai chướng, ách nạn và các bệnh nan y. Ta sẽ được năng lượng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bảo hộ, che chở ta trong cuộc đời. Những mong cầu chính đáng, lợi ích cho ta, cho gia đình ta và cho nhiều người sẽ được toại nguyện. Hằng ngày trì niệm Quán Âm, chân thành lễ bái thân tâm an bình, phép màu sáng dậy chân linh, cầu chi toại ý người mình đều vui. 12 lời nguyện Quán Âm. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin, hạnh phúc của mọi người và mọi loài. Con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thấu rõ được gốc rễ khổ đau của mọi người, mọi loài và tìm cách nâng đỡ và hộ trì. Con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc, phê bình, chỉ trích và bạo động để con có thể vui sống với mọi người và mọi loài. Con xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng quyến thuộc con, mọi người và mọi loài được sống an toàn, thuận hòa và thảnh thơi. Con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng tâm sự, dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái, tự ngã và cá tánh của con. Con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiếm nhã. Con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Con biết rằng mỗi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác màu nhiệm. Con xin nguyện cho người đau chống lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành sanh về cảnh giới tịnh độ. Con xin nguyện cho kẻ đói nghèo được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đầy mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh tơ mê, kẻ sát nhân tự buông khí giới. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra tự tính thương yêu bình đẳng của nhau. Đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù, ganh tị, ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau. Con xin nguyện cho hành tinh xanh này muôn đời là trái đất xinh tốt, không bị tàn hoại, ô nhiễm. Phương nào, nơi đâu cũng sản sinh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại dược thảo, ngũ cốc, hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định lực vững chãi, trí tuệ viên minh để chúng con có thể cùng nhau thi thiết hạnh lành, cứu giúp những ai đang bị đọa đày, giam hãm trong địa ngục tâm tối. Con xin nguyện cho con, mọi người và mọi loài có đầy đủ diệu lực ngàn tay ngàn mắt và tự tại giàu ra ba cõi. Chúng con nguyện cùng với các vị Bồ Tát lớn thừa tự sự nghiệp cứu độ chúng sanh như chư Phật đã và đang thực hiện trong mười phương thế giới. Mỗi ngày lễ niệm Quán Âm, thân tâm an ổn lỗi lầm tránh xa, nguyện lòng chuyên niệm thiết tha, duyên theo hơi thở vào ra chẳng rời, sớm chiều chẳng chút buông lơi, mỗi giây hạnh phúc một đời tinh khôi, nụ cười mỉm nở trên môi, hạt thương bụ bẩm chẻ đôi giọt sầu. Năng lực nhiệm màu Quán Âm. Đó là năm 1947, chỉ vài tháng sau khi hồi cư, giữa lúc chiến tranh diệt Pháp, tôi bị lâm trọng bệnh. Sau 3 ngày lên cơn sốt và mê man, tôi được đưa đến bệnh viện Huế. Bác sĩ cho biết tôi bị bệnh thương hàn, thật là một kinh sắc đánh cho cha mẹ tôi. Vì bệnh thương hàn lúc đó không thuốc chữa, bác sĩ bảo nên đem tôi về nhà, vì nằm lại bệnh viện cũng vô ích thôi. Năm ấy có một bác sĩ mới ra mở phòng mạch ở Huế, đó là bác sĩ Lê Khắc Quyến. Cha tôi đến nhờ cậy và được bác sĩ nhận lời đến thăm bệnh cho tôi tận nhà mỗi buổi chiều. Hồi đó thuốc tifumicin chưa ra đời, các trụ sinh khác cũng chưa có, thuốc men rất khan hiếm. Vì đang là thời buổi chiến tranh, trên thị trường dược phẩm chỉ có vài loại kháng sinh thô sơ như sulfatiazone, sulfaguanidin là thông dụng. Chữa bệnh thương hàn chỉ có cách duy nhất là làm hạ nhiệt độ khi bệnh nhân lên cơn sốt và cố gắng đừng để biến chứng xảy ra. Mẹ tôi lấy nhiệt cho tôi mỗi ngày 4 lần, sáng, trưa, chiều, tối. Buổi sáng tôi bình thường nhiệt độ chỉ 37 độ C, cho đến 9 giờ tối thì bắt đầu lên. Cứ như vậy, tôi bị sốt trong một tháng liên tiếp. Tôi chỉ uống kháng sinh, sulfatiazone và aspirin để hạ nhiệt, đắp nước đá lên trán và có người thay phiên ngồi quạt bên cạnh, không ngưng nghỉ. Chiều nào tôi cũng mê man trong cơn sốt, mơ thấy mình cấp sách đến trường cùng các bạn. Cơ thể tôi càng ngày càng yếu vì không chấp nhận một thức ăn nào cả. Tôi chỉ còn uống được nước cam tươi đã gạn hết bã và nước cháo nấu thật loãng và lọc kỹ bằng giấy thưa. Cơ thể tôi chỉ còn da bọc xương, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Bác sĩ Quyến đến thăm tôi mỗi ngày, đọc bản nhiệt độ, khám tôi kỹ lưỡng, rồi bảo cha mẹ tôi: "Hai bác yên tâm, phổi bình thường, nhịp tim tốt, tay chân không phù, em không có dấu hiệu bị biến chứng." Tuy nói thế, nhưng trong ánh mắt ông ta, cha mẹ tôi vẫn đọc thấy nỗi lo âu của một lương y đứng trước một trường hợp gần như tuyệt vọng. Gia đình tôi theo đạo Phật, cha mẹ tôi sáng tối đều tụng kinh và nguyện cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu tôi qua cơn bệnh hiểm nghèo. Cha mẹ tôi cũng dạy tôi, trong khi tỉnh táo, phải niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thiết tha cầu xin Ngài từ bi cứu độ. Tôi vâng lời, luôn khấn niệm và quán tưởng đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong những khi tôi không bị cơn sốt làm hôn mê. Tuy thoi thóp trên giường bệnh, tôi vẫn cảm thấy yêu đời và hy vọng một ngày nào đó có thể cấp sách đến trường cùng các bạn. Có lẽ nhờ niềm tin và sức sống mãnh liệt trong tôi ở tuổi hồn nhiên chăng? Hay là Đức Quán Thế Âm đã trao cho tôi niềm hy vọng và tin tưởng vào một ngày mai sáng lạng, trong lúc tôi đã như hoàn toàn kiệt lực? Một hôm, tôi ngủ một giấc ngủ dài, tôi mơ thấy một bà tiên áo trắng đến đặt tay lên trán tôi, mỉm cười, rồi đỡ tôi ngồi dậy. "Ôi, sao mà bà đẹp đến thế, bàn tay bà mát rượi, cử chỉ khoan thai, hiền hòa, trên khuôn mặt từ bi phúc hậu." Bà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến, và đặt bàn tay mềm lên đầu, lên trán tôi với nụ cười tuyệt đẹp. Tôi mở mắt và thấy mẹ tôi ngồi bên cạnh. Tôi ngạc nhiên không hiểu mình đang sống trong mộng hay thực. Tôi hỏi mẹ tôi: "Mẹ, mấy giờ rồi mẹ?" Mẹ tôi trả lời: "8 giờ tối rồi, con thấy trong người ra sao?" Tôi nói: "Con khỏe, con đói bụng, mẹ cho con ăn đi." Một câu nói làm mẹ tôi rất ngạc nhiên, vì đã một tháng nay từ ngày ngã bệnh, tôi không khi nào biết đói, chỉ nuốt vì bị bắt buộc thôi. Mẹ tôi đi lấy nước cháo và như thường lệ múc một muỗng định cho vào miệng tôi, trong khi tôi đang nằm trên giường. Bỗng tôi đưa tay ngăn lại: "Mẹ đỡ con ngồi dậy, con muốn ngồi." Mẹ tôi lại càng ngạc nhiên hơn, vì đã 2 tuần nay tôi nằm liệt giường, không còn sức để ngồi dậy. Hôm đó tôi uống được nửa chén nước cháo, gấp 2 thường lệ. Xong, mẹ tôi đi lấy nhiệt độ thì lạ thay, nhiệt độ đã xuống 37 độ C thay vì 41 độ C vào giờ này trong những ngày trước. Từ đó, bệnh tôi thuyên giảm một cách nhanh chóng. Tôi cảm thấy sức sống mãnh liệt trỗi dậy trong từng tế bào của cơ thể. Sau 1 tuần, tôi đã đứng dậy đi lui tới trong phòng. Tôi lấy sách ra đọc, đem toán ra làm và nhờ các bạn cùng lớp cho tôi xem bài vở ở trường trong 1 tháng tôi bị bệnh. Tôi vui vẻ, yêu đời, vui sống như chưa bao giờ được sống. Chỉ có một điều làm tôi không vui là mái tóc tôi đã bị rối bù không chải được. Chải được tí nào thì rụng hết tí đó. Mẹ tôi lắc đầu bảo: "Con à, nếu cứ chải như thế này thì đến cả tháng cũng không xong. Và cuối cùng thì cũng chỉ còn vài sợi lưa thưa. Thiên hạ có câu: xấu mặt mới lâu, xấu đầu mấy chốc mẹ nghĩ con nên để mẹ cạo đi, rồi tóc sẽ mọc lại tươi tốt hơn. Tôi thoáng buồn vì tiếc mái tóc thề dài xuống đến vai ngày trước. Tôi phụng phịu, con không chịu đâu, con đi học chúng bạn cười chết. Mẹ tôi an ủi, không sao đâu con học giỏi, bạn bè mến, không ai cười đâu. Giả lại hết hè thì tóc con đã mọc lại rồi. Thế rồi tôi đành phải để mẹ tôi cạo đầu, vì không thể làm gì khác hơn. Nhìn vào gương, tôi thấy mình đã trở thành sư cô, một sư cô rất trẻ, rất hồn nhiên. Cha tôi nhìn tôi cười bảo, trông con giống sư cô thật đấy. Nếu con trở thành sư cô thật thì ba mẹ cũng rất vui. Từ ngày tôi lành bệnh, gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi trân quý từng giây phút được sống trong tình thương của gia đình. Bác sĩ Quyến đã ngưng đến xem bệnh cho tôi. Lần cuối, bác sĩ khen tôi, cháu là một bệnh nhân rất ngoan và can đảm. Bệnh cháu rất nặng, cháu lành được và không bị biến chứng là cả một sự nhiệm màu. Tôi rất ngưỡng mộ chị lương y đã tận tâm chữa trị cho tôi. Không ngờ 10 năm sau, tôi là một dược sĩ của bệnh viện Quế, làm việc dưới quyền ông giám đốc bệnh viện, bác sĩ Lê Khắc Quyến. Cũng may, sau khi lành bệnh là lúc vừa đúng dịp hè đến. Sau 3 tháng ở nhà, tóc tôi đã mọc lại, dày hơn, tốt hơn. Sức khỏe tôi đã bình phục hoàn toàn. Trí nhớ tôi trở lại như xưa, bài vở tôi học một cách nhanh chóng dễ dàng. Trong những ngày tôi nằm già để dưỡng bệnh, cha tôi thường đưa tôi đọc những kinh sách nói về Bồ Tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện cứu khổ của Ngài. Cha tôi giảng rằng, Ngài luôn luôn lắng nghe tiếng kêu cầu cứu của chúng sanh. Bất cứ ai trong cơn nguy khốn mà cầu cứu đến Ngài với tất cả tấm lòng thành thiết tha, Ngài đều đến cứu vớt qua cơn khổ nạn. Ngài đã nghe tiếng kêu cứu của con và những lời cầu xin của cha mẹ mà cứu con lành bệnh. Giữa Ngài và con đã có sự cảm thông thiêng liêng. Từ nay, con phải luôn luôn tự nhắc nhở con là con của Ngài và phải đi đúng lý tưởng từ bi của Ngài. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, sau bao nhiêu biến đổi thăng trầm của cuộc đời vô thường, lời cha tôi vẫn còn vang vẳng bên tai trong những lúc tôi ngồi thiền và quán tưởng đến cha tôi, đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là đấng mẹ hiền không riêng cho tôi, mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là đấng từ bi cứu khổ cho mọi loài, cho những ai thường tưởng niệm đến danh hiệu của Ngài. Tâm Nguyên Hải Ghi Thuật, Hiền Thê Bác Sĩ Phan Đông Tùng. Em vẫn là em đóa hồng khoe bên hàng dậu. Nắng mới về mỉm nụ ngàn sao. Gió chiều hôm em cúi đầu thở, để con tim không vướng lệ sầu. Em giọt sương trên đầu ngọn cỏ, ôm vô thường tỉnh mộng từng cơn. Nếu phân thân em là mây trắng, nếu dòng sông làm bạn con đò, tìm đâu ra tình thương vĩnh cửu của chư Phật giữa sóng trùng khơi. Thân phận em chỉ là hạt bụi nào không quá đôi nơi. Em vẫn em trong từng phút mọn, hạt tiền thân quá trái ngọt còn, trong sa mạc màu xanh đã rụng, dưới lòng sâu suối vẫn trong dòng. Sơn Cư. Cọp trắng đưa đường về núi. Đó là mùa đông năm 1982, tôi tham dự khóa thiền an cư kiết giới 3 tháng tại một thiền viện theo truyền thống Phật giáo Miến Điện. Thiền viện tọa lạc trong một vùng cây Redwood yên tĩnh ngoại biên thành phố Santa Cruz. Khóa thiền năm ấy 27 tăng sĩ và có 82 thiền sinh cư sĩ tham dự dưới sự hướng dẫn của đại lão thiền sư Mahatera Tanpulu. Chúng tôi thực tập chánh niệm theo tinh thần thiền minh sát, đếm hơi thở ra vào và niệm phòng niệm xẹp. Mỗi ngày chúng tôi hành thiền, tư thế ngồi và đi thiền, ngồi 60 phút rồi đứng dậy kinh hành 30 phút. Tổng cộng mỗi ngày chúng tôi hành thiền, tu tập chánh niệm khoảng 15 tiếng đồng hồ. Các tu sĩ tu tập gieo duyên người ngoại quốc và các thiền sinh tại gia người Hoa Kỳ, họ thực tập rất giỏi và tinh tấn. Riêng tôi, khi nghĩ đến chữ ngồi thì trong người muốn lên cơn sốt nóng lạnh, ớn cả thân thể lẫn cảm giác. Vì trên 25 năm đi tu trong truyền thống Phật giáo phát triển, chuyên tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, chứ chưa bao giờ được phép ngồi thiền nhiều như vậy. Chính nhờ 3 tháng hành thiền mà nội tâm tôi có phần tiến bộ, tinh thần có nhiều an lạc, thư thái. Ngồi thiền mà thiết lập được chánh niệm không phải là dễ. Ngồi ít thì vọng tâm sinh khởi ít, ngồi nhiều thì vọng tâm sinh khởi nhiều. Nhưng chính nhờ ngồi thiền nhiều mà ta kiểm soát, theo dõi, bám sát được cái tâm suy lường, sinh khởi bậy bạ của ta. Bằng vào đó mà ta đãi lọc được tâm ý, làm cho tâm tư trong sạch, buông bỏ dần dần những tà niệm, ô trọc. Thấy cảnh trí thiền viện ở đây yên tĩnh, bao quanh bởi một rừng cây cổ thụ hùng vĩ, bao la rất đẹp, nên trong khi ngồi thiền, thỉnh thoảng tôi khởi lên vọng tâm. Ước gì mình có được một vùng đất và cảnh trí tương tự như vậy để thành lập một tu viện cho tăng ni và những Phật tử ly hương về việc tu tập. Cái ý tưởng này cứ lặp đi lặp lại và trào dậy trong tâm tôi rất nhiều lần vào tháng an cư thứ 3. Bỗng một đêm, trong khi đang ngồi định tâm rồi thiếp đi trong căn lều cắm trên đỉnh cao thiền viện Tanpulu, tôi mơ thấy trong cơn lạc thiền một con cọp to lông màu trắng, dáng oai phong, hùng tráng, mình dài, đôi mắt hiền lành đến cúi đầu phủ phục bên tôi, tỏ vẻ rất thân thiện. Tôi vuốt ve làm quen với chú cọp một hồi, rồi tôi cởi lên lưng cọp ngồi chém chạy vững chãi như đang ngồi trên một tòa sen trắng. Chú cọp ra chiều đắc ý, vui mừng và thong thả đứng dậy vươn mình cao bay tận mây xanh. Cọp bay lượn trên không gian, xòe hai cánh rộng ra như con chim đại bàng. Tôi cảm thấy rất sảng khoái, thích thú được ngao du sơn thủy. Tôi nhắm hai mắt mỉm cười, và trong khoảnh khắc chúng tôi đã ngồi trên đỉnh núi với một rừng cây cổ thụ bao la. Đó là đỉnh núi Madonna và vùng đất 30 mẫu Tây mà ngày nay tu viện Kim Sơn được thiết lập. Ngồi trên đỉnh vắng, chú cọp trắng với giấc mộng thiền, với biển cả, với trời xanh, với một cảm giác thật vô ưu, thoải mái và êm đềm. Bỗng tôi nghe trong gió tiếng nhạc, tiếng hát thì thầm, rồi vang lên cả núi đồi. Kim Sơn tu viện trải nguồn thơ, núi ngủ chung mây biển đợi chờ. Cổ thụ lên ngôi cung quế nguyệt, đá kình đạp gió quét trời mơ. Khi tỉnh thiền, tôi bấm đèn pin thì đúng 12 giờ 25 phút sáng. Hình sắc, cảnh trí, âm thanh, ảnh tượng trong giấc mộng thiền ấy cứ mỗi phút, mỗi giây và mỗi lúc hiện rõ đậm nét trong tâm tư, cảm giác của tôi. Sau khi khóa thiền bế mạc, đảnh lễ Đại Lão Thiền Sư Tanpulu để trở về lại trú xứ chùa Từ Quang ở San Francisco, tôi khởi sự đi tìm quê hương tâm linh để thiết lập tu viện Kim Sơn trong cơn mộng thiền. Sau gần cả năm cầu nguyện và tìm kiếm, tôi và Pháp Hữu Hồng Quang đã gặp đích thị cảnh trí người tình trong mộng. Không thể chậm trễ, chúng tôi tìm đến và gõ cửa văn phòng đại diện bán đất nhà cửa của bà Terry Lewis. Khi liên lạc được chủ đất là ông bà Parker Robert, họ đòi giá là 30 mẫu đất và căn nhà nhỏ trên đường Summit số 574 là 500.000, tức là nửa triệu Mỹ Kim. Trong lúc đó, ngân quỹ mua đất thiết lập tu viện của chúng tôi chỉ có vỏn vẹn là 5.000 Mỹ Kim, vừa mượn quỹ tiết kiệm của hội và chùa Từ Quang ở San Francisco. Dù vậy, trong tâm tôi rất yên trí và cứ nghĩ đây là quê hương tâm linh của mình, nên tôi rất vui và tin tưởng là đất, cảnh này đã là cảnh trí, địa lành của Phật, trước sau gì cũng mua được. Sau khi đi quanh xem xét kỹ cơ cuộc, tôi thấy đúng là cảnh mà tôi thấy trong giấc mộng thiền, trong thời gian tu tập ở thiền viện Tapulu. Và ngay lúc đó, tôi có một cảm giác thật kỳ diệu, như có một năng lực vô hình cực mạnh thúc giục tôi. Thầy nói ông bà chủ bớt xuống 50% là có thể họ bán cho thầy. Vì vậy tôi mạnh dạn nói với ông bà Baker Robert một cách tự nhiên mà không ngượng miệng, không ngập ngừng. Khi tôi vừa nói xong, ông bà chủ đất có vẻ kinh ngạc, và người kinh ngạc hơn chính là bà Terry Lewis, người làm trung gian việc mua bán. Khi trở về chùa, tôi tiếp tục tụng kinh Pháp Hoa cầu nguyện cho công việc mua đất lập tu viện. Linh nghiệm thay, chỉ 3 hôm sau, ông bà chủ đất gọi cho tôi và vui vẻ báo tin là họ đồng ý bán 30 mẫu đất của họ cho tôi với giá là 250.000 Mỹ Kim, không thêm không bớt một xu. Thế là tôi vác 5.000 Mỹ Kim đi mua đất. Với sự có mặt của anh chị đào hữu Lê Thức Lân cùng đi để giúp làm giấy tờ sang tên, vì tôi không có tài chánh sẵn trong công băng, lại không có công việc làm và không lương hướng, nên không thể vay tiền nhà băng để mua đất. Tôi lại phải thương lượng ông bà chủ bán đất là bằng cách buy owner, nghĩa là thay vì mượn tiền ngân hàng để mua đất thì bây giờ chúng tôi phải làm giấy tờ vay nợ trực tiếp ngay chủ đất mà không qua trung gian vay tiền của ngân hàng. Một lần nữa, ông bà chủ đất hoan hỷ đồng ý và nhượng bộ cách mua bán đặc biệt này. Thế là chỉ có 5.000 Mỹ Kim trong tay mà chúng tôi sang mua được sở đất 30 mẫu tay và một căn nhà nhỏ để lập tu viện Kim Sơn. Trong giấy giao kèo là sau 10 năm thì trả đủ 250.000 Mỹ Kim cho ông bà Baker Robert mà không có tiền lời. Nhưng trên thực tế là chỉ 5 năm sau, chúng tôi đã pay off toàn phần số tiền mua đất cho gia đình chủ đất. Đó là nhờ ân đức, nhờ sự thương mến của chư tôn đức tăng ni và quý ân nhân Phật tử xa gần giúp đỡ hoặc cho mượn mà không tính tiền lời. Và đó cũng là nhờ sự mật thùy gia hộ trợ niệm vô cùng linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong tình thương vô bờ bến của Ngài. Hóa thân cọp trắng chỉ đường lên, đỉnh núi tâm linh lập chí bền. Tu viện Kim Sơn trừ dựng dậy, Quán Âm phò trợ mới làm nên. 42 tuổi mới về đây, gậy tích dừng chân đỉnh núi này. Tuệ nghiệp dung bồi ươm mạch sống, lưu truyền diệu pháp sáng trời Tây. Tăng tục các thế hệ về sau, tinh tấn học tu đạo nhiệm màu. Trí tuệ phúc đức hằng hiển lộ, bến đục qua khỏi thoát bờ mê. Quán Âm có mặt giữa đời say, cứu khổ trần tâm khỏi đọa đầy. Quá hiện muôn ức vô lượng tướng, xuống tình ngọt điệm khắp Đông Tây.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net.